515. Chuyện Nam tử Sambhava. Tiền thân Sambhava. Chẫm chẳng màng ngôi vị đế vương. Vân vân. Trong lúc trú tại kỳ viên, bậc đạo sư kể lại câu chuyện này liên quan đến sự viên mãn của trí tuệ tối thắng. Các chi tiết đưa đến phần mở đầu câu chuyện sẽ được nêu ra trong Tiền thân Maha Umagga, Đường hầm lớn, chương 22, tập 7. Ngày xưa, có vị vua danh hiệu Đa Nhanh Gia Gia Korabia, trị vì tại kinh đô Indapata ở quốc độ Kuru, Câu Lâu. Một bà la môn tên Suchirata là tế sư cũng là quốc sư của ngài trong mọi vấn đề thế sự cũng như thánh sự. Nhà vua cai trị rất đúng pháp, thực hành bố thí cùng nhiều thiện sự khác. Một ngày kia, ngài chuẩn bị một câu hỏi liên quan việc phụng sự chân lý. Nên sau khi mời bà la môn Suchirata an tọa xong và cung kính đảnh lễ vị ấy, ngài đưa vấn đề ra hỏi bằng cách ngâm bốn vần kệ. Một, chấm chẳng màng ngôi vị đế vương Suchirata và thống trị Giang Sơn, vì mong chấm đạt thành cao cả, ngự trị khắp toàn cõi thế gian. Hai, bằng chánh chân thôi tránh lỗi lầm, bởi vì tất cả đấng quân vương ở trên trần thế cần theo đúng bất cứ điều chân chánh thiện lương. Ba, do đó ta xa lánh lỗi lầm, đời này và mãi mãi ngàn năm, ta cầu mong được danh vinh hiển ở giữa chư thiên lẫn thế nhân. 4. Này hỡi tế sư, hãy biết rằng những gì chân thiện chẫm mong làm. Vậy khi được hỏi, xin cho biết những việc làm nào đúng thiện chân. Lúc bấy giờ, đó là cả vấn đề cao siêu thuộc phạm vi tri kiến của một vị Phật. Đó là vấn đề ta phải đem ra thưa trình lên Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác. Hoặc nếu không có ngài thì ta phải trình với một vị Bồ Tát đang mong cầu quả vị Chánh Đẳng Chánh Giác kia. Còn Suchirata không phải là một vị Bồ Tát nên không lý giải được vấn đề. Vì thế ông chẳng hề làm ra vẻ thông thái, mà đành thú nhận sự bất tài của mình qua vần kệ sau. 5. Khải tấu đại vương chẳng có ai ngoài Vidura ấy đủ thiên tài, nói điều kỳ diệu là chân thiện, chúa thượng hằng mong thực hiện hoài. Nhà vua nghe lời này, liền phán: vậy tôn giả hãy đi ngay. Và vua ban một tặng vật để vị tế sư đem theo, và trong niềm mong mỏi ông lên đường, ngài ngâm vần kệ. 6. Hiền hữu đi ngay lấy phiến vàng, đến Vidura ấy chấm nhờ mang, tặng phần xứng trí nhân ưu tú, dạy chấm điều chân thiện tỏ tường. Nói xong, ngài cho ông một phiến vàng đáng giá 100.000 đồng tiền, dùng để viết lời giải đáp vấn đề lên trên đó, một xe ngựa để đi đường, một đạo binh hộ tống, một tặng vật, và bảo ông đi ngay. Khởi hành từ thành Indapata, ông không đi thẳng Ba La Nại. Trước tiên đến thăm nhiều nơi chốn các bậc hiền nhân cư ngụ, vẫn không thấy ai có thể giải đáp vấn đề được. Ông đi dần đến Ba La Nại. Trong khi nghỉ tại đó, cùng vài người tùy tùng đến nhà Vidura vào giờ ăn sáng. Sau khi nhờ thông báo việc đến yết kiến, ông được mời vào và thấy tế sư Vidura đang dùng điểm tâm tại nhà riêng. Bậc đạo sư ngâm vần kệ thứ 7 để giải thích sự việc này. 7. Bara Daza vội vã tiến lên đàng, đến gặp Vidura thấy bạn vàng, ngồi tại nhà riêng sắp sửa dự, bữa cơm thanh đạm, sáng tinh sương. Lúc bấy giờ, Vidura là bạn thiếu thời của Suchirata, đã học chung tại nhà một vị giáo sư. Nên sau khi cùng ăn điểm tâm với nhau, tế sư Suchirata an tọa và được tế sư Vidura hỏi: "Hiền hữu đến đây có việc gì?" Tế sư Suchirata nêu rõ lý do đến đây và ngâm vần kệ thứ 8. 8. Đến vì thánh chỉ Chúa Câu Lâu, dòng dõi Judithila hiện thỉnh cầu. Hiền hữu Vidura cho đệ biết thiện lương chân chánh phải là đâu. Lúc bấy giờ, vị Bà La Môn này đang đeo đuổi công việc sưu tập các dòng tư tưởng của một số người. Việc ấy cứ chồng chất lên cao như thể nước lụt sông Hằng dâng tràn. Cho nên chẳng có thì giờ giải đáp vấn đề này được nữa. Vì thế, ông ngâm vần kệ thứ 9, nêu rõ trường hợp mình. 9. Tràn ngập chủ đề quá lớn lao, như sông Hằng nước lụt tuôn trào, ta không thể nói đâu là lẽ, chân thiện, hiền huynh đến thỉnh cầu. Nói vậy xong, ông lại thêm: "Ta có một con trai rất thông minh, cháu ấy còn mẫn tuệ hơn ta nhiều. Cháu sẽ giải thích rõ cho hiền hữu. Vậy hãy đến gặp Tiểu Điệt." Và ông ngâm vần kệ thứ 10. 10. Hiện giờ đệ có một con trai, tên gọi Badakara ở giữa đời. Tìm đến chàng ngay, chàng sẽ nói thiện lương chân lý rõ cho ngài. Nghe điều này, tế sư Suchirata liền rời nhà vị tế sư Vidura đến tư thất của Badakara và thấy chàng đang ngồi ăn điểm tâm giữa đám thân nhân của chàng. Bậc đạo sư ngâm vần kệ thứ 11 làm sáng tỏ vấn đề này. 11. Lúc ấy Baradasa lại vội vàng đến Badakara gấp tại ra đường, giữa bao bằng hữu đang tề tựu, an tọa thong dong được thấy chàng. Khi đến nơi, vị tế sư được chàng thanh niên Badakara tiếp đãi nồng hậu, mời lên tọa sàng cùng nhiều tặng vật. Vừa khi an tọa và được hỏi nguyên cớ đến thăm, ông ngâm vần kệ thứ 12. 12. Đến vì thánh chỉ Câu Lâu, dòng họ Judithila hiện thỉnh cầu. Hiền điệt Badakara cho chú biết thiện lương chân lý phải là đâu. Lúc ấy Badakara đáp lại: "Thưa tôn giả, ngay bây giờ Tiểu Điệt đang có dự mưu gian xíu với vợ một người khác, cho nên trí óc của Tiểu Điệt không được thư thái để giải đáp vấn đề. Song em trai cháu tên là Sangjaja còn thông thái hơn cháu nhiều. Xin tôn giả đi hỏi chàng, chàng sẽ giải đáp vấn đề của tôn giả." Chàng ngâm vần kệ để bảo ông đến đó. 13. Cháu bỏ thịt nai thật ngọt ngon và đang theo đuổi tắc kẻ con, làm sao có thể nào thông hiểu đâu lẽ thiện lương với thật trơn. 14. Song có em trai, ngài phải biết Sang Gia Gia tên gọi, hãy lên đường kiếm chàng cho được, chàng tuyên thuyết chân thiện, ngài nghe thật tỏ tường. Ông liền đi đến nhà Sang Gia Gia ngay và được chàng tiếp niềm nở. Khi được hỏi lý do đến đấy, ông nói rõ ra. Bậc đạo sư ngâm hai phần kệ để giải thích sự việc này. 15. Lúc ấy Baradasa phải vội vàng đến Sangjaja gấp tại ra đường, giữa bao bằng hữu đang tề tựu, an tọa thong dong được thấy chàng. 16. Đến vì thánh chỉ chúa Câu Lâu, dòng dõi Judithila hiện thỉnh cầu, hiền điệt Sangjaja cho chú biết, thiện lương chân lý phải là đâu. Nhưng Sangjaja cũng đang bận bày mưu tính kế, chàng liền thưa với ông: Thưa tôn giả, tiểu điệt đang theo đuổi vợ người khác và lại sắp đi xuống sông Hằng để qua sông. Sáng tối, trong lúc tiểu điệt qua sông, thường phải gặp nanh vuốt tử thần, cho nên tâm trí tiểu điệt đang rối ren. Tiểu điệt không thể giải đáp vấn đề của tôn giả được. Song em trai tiểu điệt là Sambhava, mới lên 7 tuổi, đã thông minh tài trí hơn tiểu điệt gấp cả trăm ngàn lần đấy. Em cháu sẽ nói chuyện với tôn giả. Xin hãy đi tìm để hỏi em cháu ngay. Bậc đạo sư ngâm hai phần kệ để giải thích sự việc. 17. Tử thần há miệng rộng đầy trông, sáng tối chờ con hỡi thúc ông. Làm thế nào con thưa với chú, đâu là chân lý với hiền lương? 18. Song có em thơ, chú biết chăng? Sambhava tên gọi, hãy lên đường. Tìm em, thưa chú, em nêu rõ, chân lý thiện lương thật tỏ tường. Nghe vậy, tế sư Suchirata nghĩ thầm: Vấn đề này, ắt là điều kỳ bí nhất trên đời. Ta chắc không ai đủ sức giải đáp cả. Nghĩ vậy, ông ngâm hai phần kệ. 19-20. Việc lạ lùng này, Phật ý ta, chẳng hai con lớn, chẳng ông cha, biết phương giải đáp điều mầu nhiệm. Vậy nếu như chàng cũng chịu thua, thì phải chăng đây là cậu bé biết gì về lý thiện chân ư? Nghe vậy, Sangjaja đáp: Thưa tôn giả, xin ngài đừng tưởng Sambhava chỉ là đứa trẻ thơ dại. Nếu chẳng ai giải đáp được vấn đề của tôn giả, thì cứ đi hỏi em cháu. Rồi chàng ngâm 12 phần kệ, nêu lên những đức tính của cậu bé này qua các ví dụ chứng minh trường hợp trên. 21. Xin ngài đi hỏi Sambhava. Xin ngài chớ vội khinh là trẻ thơ, em đầy thông thái tài ba, nói ngay ngài biết đâu là thiện chân. 22. Khác nào ánh nguyệt trong ngần, sáng bừng vượt hẳn sao răng đầy trời. Ánh sao le lói mở soi, chìm dần trong ánh dạng người hằng nga. 23. Cũng như chú bé Sambhava, trí tài kiệt xuất vượt xa tuổi vàng. Hỏi Sambhava biết tỏ tường, xin ngài chớ vội khinh thường tuổi thơ. 24. Em đầy thông thái tài ba, nói sành chân thiện đâu là lẽ ngay. Tháng tư quyến rũ đắm say, vượt xa tất cả tháng ngày trong năm. 25. Hoa xuân đâm lộc nảy mầm, màu xanh bát ngát bao trùm rừng cây. Bé Sambhava cũng thế này, vượt xa tuổi trẻ, trí tài tuyệt luân. 26. Như trên đỉnh tuyết Hương Sơn, rừng cây bao phủ có thần điểm trang, tỏa ra ánh sáng huy hoàng, mùi hương ngào ngạt dần lan toàn miền. 27. Dành cho vô số thần tiên tìm nơi ẩn náu bình yên chốn này, bé Sambhava cũng như vậy, vượt xa tuổi trẻ, trí đầy khôn ngoan. 28. Khác nào ngọn lửa huy hoàng cháy tràn lan khắp đồng hoang tung hoành, với cây cột lửa cuộn nhanh không hề biết thỏa tan tành cỏ non. 29. Để trơ một lối đen ngòm, bất kỳ nơi chốn lửa bùng lướt qua, cũng vậy chú bé Sambhava, trí tài kiệt xuất vượt đà ấu niên. 30. Khác nào một ngọn lửa thiêng, đốt bằng bò sống trong đêm tối trời. Gặp cây gỗ quý nhất đời, dục cơn thèm cháy sáng ngời cao xa. 31. Cũng vậy chú bé Sambhava, thông minh trí tuệ vượt xa tuổi vàng. Hỏi Sambhava, chớ coi thường, em thông hiểu, nói tận tường, thiện trơn. 32. Châu nhờ sức lực tráng cường, ngựa nhờ tuệ tốc độ, phô trương sống nòi. Bò nhờ vắt sữa tuôn vòi, hiền nhân ta biết nhờ lời khôn ngoan. 33. Sambhava cũng vậy, mầm non, thông minh trí tuệ vượt hơn tuổi vàng. Hỏi Sambhava, chớ coi thường, em thông thái, nó tận tường thiện chân. Trong khi Sangjaya ca ngợi Sambhava như vậy, tế sư Suchirata nghĩ thầm, ta sẽ đặt vấn đề với cậu bé này là biết ngay. Ngài hỏi, thế tiểu hiền điệt ở đâu rồi? Chàng liền mở cửa sổ, giơ tay chỉ và nói, ngài nhìn cậu bé đằng kia, da óng như vàng ròng, đang chơi cùng các trẻ khác bên đường trước cửa. Chính đó là tiểu đệ của cháu. Xin cứ đến hỏi. Tiểu hiền đệ sẽ giải đáp vấn đề của ngài với mọi lý lẽ huyền diệu của một vị Phật. Suchirata nghe thế, liền bước xuống khỏi sinh, đến gần cậu bé. Vừa đúng lúc, cậu bé đang đứng, áo quần xốc xếch vắt qua vai, hai tay đang bốc đất. Bậc đạo sư ngâm vần kệ giải thích sự việc này. 34. Lúc ấy Baradasa lại vội vàng, đến Sambhava gấp tại ra đường. Ở ngoài công lộ, kìa ngay đó, cậu bé đùa chơi thấy rõ ràng. Bậc đại sĩ vừa khi thấy vị Bà La Môn kia đến đứng trước ngài, liền hỏi, hiền hữu đến đây có việc gì chăng? Vị tế sư đáp, này tiểu hiền điệt, ta đã đi khắp cõi Diêm Phù Đề mà không tìm ra người nào đủ tài trí giải đáp vấn đề ta đặt ra, nên nay ta đến đây tìm cháu. Cậu bé nghĩ thầm, họ bảo đây là vấn đề khắp cả cõi Diêm Phù Đề chưa giải đáp được, nên vị này đến tìm ta. Còn ta đã am hiểu thông thạo rồi. Lúc ấy, cậu thấy hổ thẹn, liền vứt cục đất đang cầm trong tay, sửa sang áo quần lại đàng hoàng, và bảo, này tôn giả Bà La Môn, cứ hỏi đi, ta sẽ giải đáp cho ngài với mức tinh thông lưu loát của một vị Phật. Rồi, với trí tuệ tối thắng, ngài mời vị kia lựa chọn đề tài để hỏi. Vị Bà La Môn liền hỏi vấn đề qua các câu kệ. 35. Đến vị thánh chỉ Chúa Câu Lâu, dòng dõi Yudhisthira hiện thỉnh cầu, hiền điệt Sambhava cho chú biết, thiện lương chân lý phải là đâu? Vấn đề được hỏi kia quá rõ ràng đối với Sambhava, như thể vầng trăng tròn giữa bầu trời cao. Ngài bảo, này hãy nghe lời ta. Và ngài giải đáp vấn đề phụng sự chân lý qua các phần kệ. 36. Hiền hữu, ta nay sẽ bảo ngài, đúng như bậc trí phải trình bày, vua cần biết rõ điều chân thiện, song việc vua làm ai có hay. Trong khi ngài đứng giữa đường phố thuyết giảng chân lý với giọng ngọt như mật, âm thanh vang dội khắp thành Ba La Nại, mỗi phía vang đến 12 dặm đường. Nhà vua cùng các phó vương và nhiều vua khác tụ tập lại. Bậc đại sĩ liền đứng giữa đám đông ấy tuyên thuyết chân lý. Sau khi đã hứa giải đáp vấn đề qua vần kệ này, giờ đây Ngài nêu lời giải đáp vấn đề phụng sự chân lý. 37. Đáp lại Đức Vua, hãy tấu Ngài. Ngày nay không hẳn giống ngày mai. Thần khuyên Chúa Thượng nên thông suốt, nắm lấy thời cơ kịp đến tay. 38. Ta ước mong hiền hữu tế sư gợi cho vua biết cách suy tư. Nhờ đây tâm trí ngài an lạc, vua phải tránh xa mọi oán thù, cũng chớ đi theo đường ác độc như là người độn trí mê mờ. 39. Đừng gây tội lỗi mất tâm hồn, đừng phạm hành vi bất chánh trơn, đừng có bao giờ theo ác hạnh, đừng đưa huynh đệ bước sai đường. 40. Ai biết hoàn thành đúng chánh chân, những điều này giống nguyệt tròn dần, như vua danh tiếng tăng lên mãi, làm ánh sáng soi đám bản thân, yêu mến họ hàng khi tận mạng, hiền nhân sẽ đạt đến thiên cung. Như vậy, chẳng khác nào đem vầng trăng soi rọi khắp bầu trời. Bậc đại sĩ giải đáp vấn đề của vị Bà La Môn này với mọi vẻ tinh thông của một bậc giác ngộ. Dân chúng reo hò, vỗ tay vang dậy. Hàng ngàn tiếng reo tán thưởng cùng vô số khăn vẫy lên không và tiếng búng tay lách tách. Họ thả luôn cả đồ trang sức trên tay. Vua Ba La Nại hoan hỉ tỏ lòng tôn kính, ngưỡng mộ ngài. Còn vị tế sư Suchirata, sau khi tặng thưởng ngài 1.000 cân vàng, liền viết câu giải đáp vấn đề trên bằng son đỏ vào phiến vàng ấy. Và khi đến kinh thành Indapata, ông tâu trình vua về câu giải đáp phụng sự chân lý như trên. Phần vua nhờ kiên tâm hành trì các pháp chân chánh, về sau được lên thiên giới. Khi chấm dứt pháp thoại, bậc đạo sư bảo: Này các tỷ kheo, không phải chỉ bây giờ, mà ngay từ xa xưa, Như Lai đã dùng đại trí để giải đáp mọi vấn đề. Và ngài nhận diện tiền thân. Vào thời bấy giờ, Ananda, Anan là vua Đa Nhanh Gia Gia, Anuruddha, Ana Luật Đà là Suchirata, Kassapa, Kassip là Vidura, Moggallana, Mục Kiền Liên là Badakara, Sariputta, Xá Lợi Phất là thiếu sinh Sanggaja, và trí giả Sambhava chính là ta.